năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ. Các seraphim cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thai, thánh thai, thánh thai là Đức Giê-hô-va vạn quân, khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài. Huyền diệu, vinh quang, thiêng liêng, đấng chủ tể oai quyền, đang khi tưng tưng sáng, chúng tôi đã dâng khúc hoan ca. Chúng ta cùng dâng khúc hoan ca lên ba ngôi Đức Chúa Trời.
Trước mặt Đức Giê-hô-va, Vậy con ơi, bây giờ hãy nghe mẹ và làm theo lời mẹ biểu. Hãy ra ngoài bầy bắt hai con dê tốt, rồi mẹ sẽ dọn cho cha một món ngon tùy theo người sở thích. Con sẽ đem cho cha ăn, tặng người chúc phước cho con trước khi qua đời. Jacob kia lại cùng mẹ rằng: Thưa mẹ, tại sao anh con có lông còn con lại không? Có lẽ cha sẽ rờ mình chăng? Coi con như kẻ xỉn gạt thì con chắc lấy cho mình sự rủa xả, chứ chẳng phải sự chúc phước đâu. Mẹ đáp rằng: Con ơi, xin sự rủa xả đó để cho mẹ chịu. Hãy cứ nghe lời mẹ ra bắt hai dê con. Vậy Jacob đi bắt hai dê con, đem lại cho mẹ làm món ngon tùy theo cha sở thích. Đoạn Rebecca lấy quần áo tốt nhất của Esau con chịu mang, sẵn để trong nhà, mà mặc vào cho cha Jacob con út mình. Rồi người lấy da dê bao hai tay và cổ, vì tay và cổ Jacob không có lông. Rebecca bèn để món ngon và bánh của mình đã gọn vào tay con út mình.
Yeah.
truyền thống tốt đẹp của ngày Hiền Mẫu. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ có một nữ diễn giả, nữ truyền đạo Minh Nguyên Thi Mai Bè Đà Nẵng. Chúng ta sẽ nghe lời chia lý giờ này. I think we should give her a big hand.
Xin kính chào quý vị mục sư, kính chào tất cả quý ông bà, anh chị em trong hội thánh, trong gia đình OAS. Cảm tạ Chúa ngày Chủ nhật đặc biệt hôm nay tôi được chia sẻ. Đây là mỗi năm có được một lần chia sẻ với quý vị những gì tôi đã học được qua lời Chúa. Sống trên đời, chúng ta luôn luôn có ảnh hưởng đến người chung quanh và người chung quanh cũng ảnh hưởng đến chúng ta trên nhiều phương diện. Và là cha mẹ thì chúng ta ảnh hưởng trên con cái rất là nhiều, nhưng mà người mẹ có một ảnh hưởng rất là đặc biệt trên con cái. Hôm nay nhân ngày từ mẫu, tôi xin phép được tâm tình với quý bà, quý cô một vài điều mà tôi học hỏi được từ nơi lời của Chúa. Quý vị biết người phụ nữ được gọi là cái yếu, và âm nhạc, văn thơ cũng mô tả người nữ là thuộc phái yếu. Nhưng mà sau cái dáng dấp yếu đuối đó thì tiềm tàng một cái sức mạnh phi thường. Người phụ nữ có thể chịu đựng được gian khổ khó khăn, có thể sống trong thiếu thốn mà vẫn tạo cho gia đình mình là một mái ấm hạnh phúc. Và người phụ nữ cũng không ngại khó nhọc vất vả để chăm sóc cho chồng con, sẵn sàng hy sinh cho niềm vui và hạnh phúc của chồng con. Ngoài cái sức mạnh tinh thần và sự chịu đựng bền bỉ đó, thì người phụ nữ ảnh hưởng lớn đối với người trong gia đình, đặc biệt là tiên chồng và con cái. Quý vị đã đồng ý như vậy không? Mình thấy có cái điều đó trong chính đời sống của chúng ta, trong gia đình của chúng ta. Khi nào người vợ, người mẹ vui, khỏe, tinh thần hăng hái thì không khí gia đình vui tươi. Khi nào các bà mệt mỏi, đau ốm hoặc là buồn nản thì không khí trong gia đình cũng nặng nề, buồn tẻ. Hôm nay tôi xin chỉ nói về ảnh hưởng của mẹ trên con cái. Và quý bà, quý cô ở đây, dù là mẹ hay là bà nội, bà ngoại hoặc là mình là dì, là cô của những đứa cháu trong gia đình, thì quý vị cũng có ảnh hưởng trên những đứa con đó, những đứa con, đứa cháu đó. Có thể đó là ảnh hưởng tốt, nhưng cũng có thể là ảnh hưởng không tốt. Chúng ta không chỉ ảnh hưởng trên con và cháu chúng ta thôi, nhưng chúng ta để lại cái ảnh hưởng đó trên nhiều thế hệ kế tiếp, những thế hệ sau đó nữa. Và trong thư Roma chương 15 câu 4, Sứ đồ Phaolô viết như vậy: mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy. Vì vậy, hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào một vài phụ nữ trong Kinh Thánh để nhìn thấy ảnh hưởng của những người mẹ, những người vợ đó, những ảnh hưởng tốt cũng như ảnh hưởng không tốt. Trước khi cùng học lời Chúa với nhau, tôi xin phép cầu nguyện. Kính lạy Chúa yêu dấu của chúng con, Chúa ơi chúng con tạ ơn Ngài vô cùng vì Chúa yêu thương chúng con, Chúa ban cho chúng con sự cứu rỗi qua sự hy sinh lớn lao của con Ngài. Nhưng trên đời sống tạm này, Chúa cũng ban cho chúng con có gia đình, Chúa ban cho chúng con có những người cha, người mẹ ở bên cạnh chăm sóc nuôi dưỡng chúng con từ khi tấm bé. Và Chúa cũng trao trách nhiệm cho chúng con khi chúng con có con cái. Giờ này chúng con sẽ nhìn vào lời Chúa dạy để thấy rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong ngày từ mẫu này, nhất là xin Chúa ban phước trên quý bà, quý cô để chúng con làm trọn trách nhiệm Chúa giao. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con cùng thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị ba điều thôi. Thứ nhất là những bà mẹ có ảnh hưởng không tốt trên con cái. Thứ hai là những bà mẹ có ảnh hưởng tốt trên con cái. Những bà mẹ này được Kinh Thánh ghi lại. Và điều thứ ba, chúng ta là những người nữ yêu mến Chúa. Chúng ta làm gì để có thể để lại ảnh hưởng tốt trên con cháu của mình? Trước hết tôi nói đến những bà mẹ có ảnh hưởng không tốt trên con cái. Và có lẽ quý vị có thể dùng bài, quý vị có thể dùng để ghi lại những chi tiết để về mình có thể xem lại và cũng dễ theo dõi bây giờ hơn. Những bà mẹ có ảnh hưởng không tốt trên con cái. Trước hết là bà Rebecca, như quý vị đã được nghe đọc trong Sáng Thư Ký chương 27. Qua phân đoạn Kinh Thánh ghi lại, chúng ta thấy bà Rebecca là người mẹ không tốt. Trước hết là bà thiên vị, bà không công bằng với con cái. Bà thiên vị. Sáng Thư Ký chương 25 cho chúng ta biết bà Rebecca chỉ có hai người con trai, mà là hai người con sinh đôi. Nhưng mà bà thương đứa con nhỏ hơn đứa con lớn, vì đứa con nhỏ gần gũi với bà, có tâm tính gần với bà, giống có lẽ là hợp với bà hơn. Bà thiên vị không công bằng trong cách cư xử với con cái. Điều thứ hai bà Rebecca làm mà không để gương tốt là bà dạy con làm điều sai quấy. Bà đã dạy con làm điều sai quấy. Bà dạy con nói dối, dạy con giả làm người anh để lừa gạt người cha để được lợi cho mình. Bà nói với con ơi, bây giờ hãy nghe mẹ và làm theo lời mẹ biểu. Bà dặn con làm thế này, ba con, cha con biểu anh con làm, nhưng bây giờ mẹ bảo con làm. Rồi gia cốt ngại, không dám làm theo lời mẹ. Gia cốt nói, chắc con không được phước đâu, mà chắc con chỉ nhận lấy sự rủa xả mà thôi. Thì bà Rebecca nói rằng con đừng lo, cái sự rủa xả đó để đây mẹ chịu. Và bà thúc đẩy giúp con để con làm điều sai quấy. Điều thứ ba chúng ta thấy nơi bà Rebecca là bà không làm gương cho con trong cách cư xử, không làm gương cho con, không làm gương tốt cho con. Bà trước hết bà nghe trộm chuyện của người ta. Quý vị có bao giờ mình nghe như vậy không? Bà rất là tin, bà nghe chồng bà nói với đứa con lớn, bà nghe và bà lợi dụng cái điều đó, cái điều bà đã nghe. Bà dùng khôn ngoan, tài năng của mình để hại người khác. Và tệ hơn nữa là bà không làm gương cho con ở chỗ bà lừa gạt người chồng mà bà đã sống chung suốt đời, bây giờ đang mù lòa và sắp chết. Ông Isaac sắp chết thì là muốn chúc phước cho con, nhưng mà bà Rebecca không một chút yêu thương, thông cảm, không có lo buồn là chồng mình mù lòa và sắp chết, nhưng mà bà giúp con lừa gạt chồng và gây đau khổ cho đứa con mà bà không thương. Đó là những điều bà Rebecca làm. Và kết quả là gì? Chúng ta đều biết, nếu chúng ta có học về cuộc đời gia cốt, chúng ta thấy đây là người con của bà Rebecca. Kết quả là gia cốt là người nghe lời mẹ, lừa dối cha để cướp phước của anh. Gia cốt nghe lời mẹ, lừa dối cha được cướp phước lành của anh. Điều thứ hai nữa là khi ra đời, chúng ta thấy Gia-cốp là người rất là mưu mô. Gia-cốp mưu mô đối với người cha vợ, với gia đình vợ, với nhiều người lắm, trong cách cư xử với người trong gia đình để được lợi cho mình, giống y như mẹ của Gia-cốp đã dạy. Và khi có con, thì Gia-cốp cũng thiên vị, thương đứa con nhỏ, đứa con út hơn những đứa con lớn. Vì vậy mà trong gia đình, các con giữa các con có sự hiềm khích, không thương nhau, đứa nữ ganh tị, làm hại nhau. Các anh ganh ghét đứa em, muốn giết đứa em, rồi sau đem bán đứa em, làm nô lệ, quan đầy quần xứ khác. Đó là kết quả trong gia đình bà Rebecca. Bây giờ chúng ta nhìn vào gia đình của một phụ nữ khác là bà Jezabel. Hôm nay chúng ta không có thời giờ để đọc về cuộc đời và những việc làm của người đàn bà này. Trong các vui nhất chương 16 và chương 21 nói về bà Jezabel rất là nhiều. Năm ngoái cũng trong ngày lễ mẹ, tôi có dịp chia sẻ về bà Jezabel này. Nên bây giờ chúng ta chỉ nhìn qua những điểm chính trong cuộc đời bà. Bà Jezabel là người không kính thờ Đức Chúa Trời. Jezabel không dâu chồng của bà là người của Chúa. Đất nước mà bà ở trong đó là đất nước của con dân Chúa. Nhưng bà không kính thờ Chúa mà thờ tàn thần. Thứ hai là bà không vâng phục chồng, nhưng mà lấn quyền chồng, điều khiển chồng để thực hiện những mưu ác mà bà đã hoạch định. Đó là bà không vâng phục chồng, nhưng mà lấn quyền chồng. Đây là điều Kinh Thánh ghi lại. Khi quý vị có thì giờ, quý vị có thể xem trong các vui nhất chương 16 và 21. Điều thứ ba là bà Jezabel là người giết hại người lành, giết hại các tiên tri của Chúa. Người nào chống nghịch bà là bà giết chết. Và kết quả, chúng ta nhìn thấy cái ảnh hưởng của bà Jezabel đối với con cháu của bà rất là rõ ràng. Các vui nhất chương 22, ghi câu 52 và 53 nói về con trai của bà Jezabel như vậy. Achazia, con trai Ahab và Jezabel lên ngôi làm vua tại Samaria và cai trị 2 năm. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, đi theo con đường của cha và mẹ mình. Đây là Achazia, con trai của Jezabel là ông vua gian ác, Rồi con gái của Jezabel là người như thế nào? Kinh Thánh ghi. Kinh Thánh ghi về người chồng của Athali, tức là con rể của bà Jezabel như vậy. Người đi theo con đường của các vua Israel như nhà Ahab đã làm, vì con gái của Ahab, tức là con gái Jezabel, là vợ người. Vậy người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Athali, con gái Jezabel, đã chống nghịch Chúa, lấn quyền chồng, giết hại người lành, giống y như mẹ là Jezabel. Chống nghịch Chúa, lấn quyền chồng. Rồi Athali còn xúi giục con cái sống trong tội lỗi và gian ác. Sử ký nhì chương 22, câu 2 và 3 ghi như vậy. Achazia, cháu ngoại của Jezabel, là con trai của Athali, cũng là ông vua gian ác. Kinh Thánh ghi như vậy. Achazia được 22 tuổi khi người lên làm vua, mẹ người tên là Athali. Người cũng đi theo các đường lối của nhà Ahab, vì mẹ người là kẻ bày mưu dục người làm điều ác. Chúng ta thấy ảnh hưởng không tốt của người mẹ trên con và trên cháu. Bây giờ chúng ta mời quý vị nhìn vào một hình ảnh sáng sủa hơn, đẹp đẽ hơn, là hình ảnh của những bà mẹ có ảnh hưởng tốt trên con cái. Trước hết chúng ta nhìn vào bà Jochebed là mẹ của Amram, mẹ vợ của Amram và mẹ của Môi-se. Sách Ê-díp-tô ký chương 2, qua chương này chúng ta thấy những điều sau đây về bà Jochebed. Bà kính thờ Đức Chúa Trời. Bà Jochebed kính thờ Đức Chúa Trời. Thứ hai là bà có đức tin nơi Chúa, một đức tin mạnh mẽ, có đức tin nơi Chúa. Đức tin rất là mạnh mẽ. Sách Deborah ở trong Tân Ước chương 11 là sách nói đến các anh hùng đức tin. Và Hebrew chương 11 câu 23 nói về đức tin của cha mẹ Môi-se, trong đó tức là có đó là vợ chồng bà Jochebed như vậy. Bởi đức tin khi Môi-se mới sanh ra, cha mẹ người đem giấu đi 3 tháng. Vì thế là một đứa con xinh tốt, không sợ chiếu mạng của vua. Bà Jochebed kính thờ Chúa, kính yêu Chúa. Bà, đặc điểm thứ hai là bà có đức tin nơi Chúa. Đặc điểm thứ ba, bà làm gương cho con. Bà làm gương cho con trong đời sống đức tin. Đặc điểm thứ tư của bà Jochebed là bà dạy con biết Chúa và hướng dẫn con đặt lòng tin nơi Chúa, dạy cho con nhìn biết Chúa, hướng dẫn con đặt lòng tin nơi Chúa. Nhìn đời sống của ông Aram và bà Jochebed, nhất là việc làm của bà Jochebed, ghi trong Sách Ê Díp Tô Ký chương 2, chúng ta thấy rõ đức tin của bà rất là mạnh mẽ ở nơi Chúa. Và kết quả là gì trong trong gia đình của bà Jochebed? Kết quả là Môi-se dù được lớn lên trong cung điện ăn trọc, Môi-se biết mình là con dân Chúa, biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, mình không phải là người ăn trọc thờ tà thần. Môi-se biết mình là con dân Chúa, thuộc về Chúa. Thứ hai, Môi-se kính sợ Chúa và yêu thương đồng hương, đồng loại, đồng bào. Môi-se kính sợ Chúa và yêu thương người đồng hương. Cũng Hebrew chương 11 câu 25 cho chúng ta thấy rõ điều đó. Và không những vậy, Môi-se là người có đức tin mạnh mẽ nơi Chúa. Môi-se là người có đức tin mạnh mẽ nơi Chúa. Và điều quý hơn hết, Môi-se được Chúa dùng. Cuộc đời của Môi-se được Chúa sử dụng để hướng dẫn con dân Chúa. Ông là nhà tiên tri lớn, là người lãnh đạo rất là lớn ở trong lịch sử của người Do Thái. Kinh Thánh ghi về đức tin của Môi-se như vậy: bởi đức tin Môi-se lúc đã khôn lớn bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaoh, đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hài hước hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi. Người coi sự chỉ nhục về Đấng Christ là quý hơn của châu báu xứ Ê Díp Tô, vì người ngửa trong sự ban thưởng. Bởi đức tin người lìa xứ Ê Díp Tô không sợ vua giận, vì người đứng vững như thấy đấng không thấy được. Đây là những lời mô tả về đức tin của Môi-se và kết quả của cuộc đời, của sự dạy dỗ của mẹ Môi-se. Một nhân vật khác ở trong Tân Ước, đúng ra hai nhân vật trong Tân Ước mà chúng ta được Kinh Thánh ghi lại, chúng ta có ở đây. Trước khi nói tới Tân Ước, tôi xin nói một là nhân vật ở trong Cựu Ước là đó là bà Anne. Bà Anne này chúng ta cũng đã được học về bà ở trong ngày lễ mẹ năm ngoái. Bà Anne là người như thế nào? Samuel nhất chương 1 và chương 2 cho chúng ta biết 4 điều sau đây về bà Anne. Bà kính yêu Chúa. Thứ hai là bà có đức tin mạnh mẽ nơi Chúa. Bà có đức tin mạnh mẽ nơi Chúa. Thứ ba, bà là người mẹ cầu nguyện. Khi bà gặp khó khăn buồn khổ, bà đến với Chúa, bà cầu nguyện với Chúa, hết lòng dốc đổ cầu nguyện với Chúa. Bà có đức tin, bà là người mẹ cầu nguyện. Và một điều đặc biệt nơi bà nữa là bà giữ lời hứa với Chúa và dâng cho Chúa điều quý nhất. Giữ lời hứa, dâng điều quý nhất của mình cho Chúa. Và cuộc đời của bà Anne như vậy, bà được cái kết quả gì? Con của bà được kết quả gì? Kết quả là dù chúng ta biết khi con vừa lớn, bà Anna đã đem Samuel vào đền thờ để hầu việc Chúa. Nhưng dù sống xa cha mẹ từ nhỏ, Samuel có đời sống đẹp lòng Chúa và mọi người. Kinh Thánh ghi Samuel nhất chương 2 câu 26: còn gã trai trẻ Samuel cứ lớn lên, Đức Giê-hô-va và người ta đều lấy làm đẹp lòng người, đẹp lòng Chúa và đẹp lòng người. Một điều đặc biệt nữa cũng giống Môi-se là Samuel được Chúa dùng. Samuel được Chúa dùng trong công việc Chúa, được ông làm quan xét và tiên tri, cai trị, hướng dẫn con dân Chúa trong đời sống tâm linh. Vì chúng ta có ít thời giờ nên hy vọng là quý vị có thể ghi kịp những chi tiết này, những chỗ phải điền vào. Bây giờ chúng ta điền vào hai nhân vật trong Tân Ước, Timôthê nhì chương 1 câu 5, chương 3 câu 14, 15 cho chúng ta thấy những điều sau đây. Mẹ và bà ngoại của Timôthê là người có đức tin rất là vững mạnh nơi Chúa. Trước hết chúng ta thấy có đức tin thành thật nơi Chúa. Mẹ và bà ngoại của Timôthê. Sứ đồ Phao-lô viết như vậy. Timôthê thứ 2, đoạn 1, câu 5. Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lois, bà nội, bà ngoại con, và trong Onyx, mẹ con. Ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa. Mẹ và bà ngoại của Timôthê có đức tin thành thật nơi Chúa, và hai người đã dạy lời Chúa cho con, cho cháu của mình từ khi còn nhỏ. Đã dạy lời Chúa cho con, cháu của mình từ khi còn nhỏ, và hai người này đã làm gương cho con cháu trong đời sống tâm linh, làm gương cho con cháu trong đời sống tâm linh. Dạy lời Chúa cho con khi con còn nhỏ, trong Timôthê nhì chương 3, câu 14, sứ đồ Phao-lô viết cho Timôthê như vậy. Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai. Và từ khi con còn thơ ấu, đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Tạ ơn Chúa chúng ta có những gương tốt của các bà mẹ, bà Yokebet, bà Anna, bà Lois, bà Ernest. Chúng ta cũng nhìn thấy kết quả tốt đẹp trong đời sống của Timôthê. Kết quả là Timôthê biết lời Chúa. Timôthê biết lời Chúa và tin Chúa từ khi còn thơ ấu. Chính sứ đồ Phao-lô nói lên điều này. Và cha của Timôthê là người Hy Lạp, không tin Chúa. Dù cha không tin Chúa, Timôthê rất vững mạnh trong đức tin. Timôthê rất vững mạnh trong đức tin. Nhờ có bà, ngoại và mẹ dạy lời Chúa. Và một điều nữa cũng giống như Samuel và Môi-se, Timôthê được Chúa dùng, được Chúa kêu gọi hầu việc Ngài, trở nên người hầu việc Chúa. Chúng ta thấy trong ba trường hợp này, các bà mẹ, bà ngoại làm ba điều: tin Chúa thật lòng, dạy lời Chúa cho con cháu, và làm gương cho con, và đã đem lại kết quả rất là tốt. Trong chúng ta hôm nay có nhiều người đã mất mẹ, hoặc là sống xa mẹ đã lâu, nhưng những gì mẹ làm, những gì mẹ nói, những gì mẹ dạy bảo, tôi tin chắc là dù đó khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta vẫn còn nhớ. Chúng ta vẫn nhớ và vẫn còn ảnh hưởng đến chúng ta ngày hôm nay. Không những các bà có trách nhiệm, các bà mẹ có trách nhiệm với con cái mà thôi, nhưng quý bà là bà ngoại, bà nội, là cô, là dì, là mợ, là thím, là người đỡ đầu, quý vị cũng có một cơ hội rất là tốt để lại ảnh hưởng trên con, trên cháu của mình, tạo ảnh hưởng tốt, nhất là hướng dẫn con cháu của mình thờ Chúa, tin Chúa. Quý vị sáng nay thấy các em thiếu nhi lên hát đây rất là đông, rất là đẹp. Chính chúng ta cũng có thể có ảnh hưởng tốt trên các em thiếu nhi, các em thanh thiếu niên trong hội thánh. Khi chúng ta gặp các em, ôm các em, hỏi thăm các em, cầu nguyện cho các em và làm gương cho các em trong sự thờ phượng Chúa, sự hầu việc Chúa của chúng ta nữa. Là người nữ tin Chúa, tôi tin chắc rằng chúng ta muốn để lại ảnh hưởng tốt cho con, cho cháu của mình. Nhưng chúng ta làm gì đây? Làm gì để có một ảnh hưởng tốt cho con, cháu? Chúng ta sẽ nhìn vào những điều mà chúng ta có thể làm để có ảnh hưởng tốt trên con, cháu của chúng ta. Trước hết là chúng ta có thể làm gương cho con. Và điều thứ nhì là chúng ta có thể làm gương cho con. Và điều thứ ba là gì? Quý vị biết rồi, chúng ta làm gì? Làm gương cho con. Chúng ta chỉ làm gương cho con mà thôi. Trách nhiệm của cha mẹ trong Chúa, cha mẹ tin Chúa, không phải chỉ là cung ứng cho con cơm ăn, áo mặc, cho con được đi học đầy đủ, nuôi dạy cho con nên người. Nhưng mà trách nhiệm quan trọng hơn, trách nhiệm quan trọng nhất trong cuộc đời làm cha mẹ của chúng ta là chăm sóc đời sống tâm linh của con cái chúng ta, hướng dẫn cho con biết Chúa, con tin nhận Chúa. Sở dĩ nhiều nhà thờ của người nữ ngày nay đóng cửa không còn nữa là vì họ đã thiếu sót những người đi trước, cha ông đã thiếu sót, đã không truyền lại đức tin cho con cái của mình. Ngày nay trong các nhà thờ chỉ còn người lớn tuổi, còn các cụ già. Và khi các cụ qua đi là không còn gì nữa. Nhưng mà chúng ta tại ơn Chúa, chúng ta có các em thiếu nhi, các em nhi đồng. Đó thật là hy vọng của Hội Thánh, là tương lai của Hội Thánh. Nhưng mà thưa quý vị, 10 năm nữa, 20 năm nữa, khi chúng ta không còn ngồi đây nữa, thì con em chúng ta có thay thế chúng ta để thờ cùng Chúa tại đây, để rao giảng lời Chúa hay không? Điều đó tùy ở những gì chúng ta làm trong ngày hôm nay, trong những năm tháng Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta làm gương cho con như thế nào? Trước hết làm gương cho con trong đời sống cá nhân. Trong đời sống cá nhân, chúng ta cần đặt thứ tự ưu tiên theo lời Chúa dạy. Đặt thứ tự ưu tiên theo lời Chúa dạy. Có bốn điều, mời cả quý ông và quý bà cùng đọc. Bốn điều mà chúng ta đặt thứ tự ưu tiên theo lời Chúa dạy. Thứ nhất là tình người quan trọng hơn tiền bạc. Thứ hai, gia đình quan trọng hơn công việc. Chúng ta thì sẽ thấy điều đó. Lời Chúa dạy đừng chú trọng sự trang điểm bề ngoài. Tôi đọc đây trong bản hiểu đến. Như làm tóc cầu kỳ, đeo vàng mà áo quần lòe lòe. Nhưng hãy trang điểm con người bề trong bằng vẻ đẹp không phai của tinh thần dịu dàng, yên lặng. Đó là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta cần đặt lại thứ tự ưu tiên đúng theo lời Chúa dạy, không theo tiêu chuẩn của trần gian. Và điều thứ hai chúng ta cần làm là trong đời sống gia đình, trong đời sống gia đình, sống đúng với chức phận Chúa gọi. Sống đúng với chức phận Chúa gọi. Xin chúng ta cùng đọc hai điều trong đời sống gia đình của người vợ. Điều này mời quý bà, quý cô cùng đọc.
Người vợ hơn một người mẹ, người mẹ yêu thương con, chăm sóc dạy dỗ con, yêu thương con đồng đều không chia gì. Tôi không có gì giờ là nói
thiên vị trong sự thương con ở đây, nhưng chúng ta nhiều khi thiên vị một cách tự nhiên không biết, nhưng mà con biết điều đó rất là nguy hiểm và ảnh hưởng trên con rất là nhiều. Điều thứ ba, chúng ta cần làm gương cho con trong mối quan hệ với người xung quanh. Sống yêu thương. Làm gương cho con trong mối quan hệ với người xung quanh và sống yêu thương. Đây là những điều chúng ta cần làm. Chúng mời quý vị cùng đọc, chúng ta tất cả cùng đọc. Hòa nhã,
nhịn nhục, khiêm nhường. Hòa nhã, nhịn nhục, khiêm nhường. Thứ hai là cẩn thận.
Nói năng, cẩn thận trong cách nói năng. Thứ ba là vị tha, bao dung trong cách cư xử. Vị tha, bao dung trong cách cư xử. Người phụ nữ chúng ta giỏi nói, có khoa nói, thích nói, nhưng mà vì vậy cũng rất khác nhiều trong lời nói. Xin Chúa giúp chúng ta cẩn thận trong cách nói năng. Vị tha, bao dung trong cách cư xử. Và điều cuối cùng, trong đời sống tâm linh, làm gương cho con trong đời sống tâm linh. Đó là chúng ta phải tôn Chúa làm chủ đời sống. Tôn Chúa làm chủ đời sống. Chúng ta cần giữ mối quan hệ mật thiết với Chúa. Giữ mối quan hệ mật thiết với Chúa bằng cách đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, tâm giao với Chúa. Thứ hai là thờ phượng Chúa. Thờ phượng Chúa ở nhà thờ cũng như ở nhà. Mỗi ngày trong đời sống. Ở đây quý bà hát rất hay và cá đoàn cũng có nhiều phụ nữ hát rất hay, nhưng mà ước mong quý bà cũng hát ở nhà. Ở nhà mình hát như nhau những bài ca ngợi Chúa, có những bài hát mà nếu chúng ta hát đem lại cho chúng ta bình an, đem lại cho chúng ta cảm thấy mình gần với Chúa và yêu Chúa rất là nhiều. Con cái quý vị có nghe mẹ hát như nhau trong nhà bếp không? Mình, nếu mình không được hát ở nhà thờ, mình hát ở nhà bếp, cũng rất là tốt, rất là hay, mà còn có ảnh hưởng tốt hơn nữa. Tôi nhớ má tôi hát thường hay hát, nhà thì đông con, thiếu ăn, đứa lớn phải nhường cho đứa nhỏ, nhưng mà má tôi hát, làm giàu tôi không ham Chúa ơi, bạc vàng phù vân đây thôi. Khi tôi nghe tôi nói, mình nghèo quá mà không ham bạc vàng, tôi không vui đâu.
Tại vì
mình người khác chính ra được, có những người bà con mà còn giàu có, tôi thích con cái họ sung sướng, mà má tôi thì ưa hát như vậy. Bạc vàng phù vân đấy thôi, nhưng mà đó là cái gương, đó là cái gương mà tôi không bao giờ quên. Điều chúng ta cần làm nữa để hầu, để làm gương cho con là hầu việc Chúa. Chúng ta phải hầu việc Chúa, đừng chỉ đến nhà thờ thờ phượng nhận ơn phước cho mình rồi ra về, nhưng mà chúng ta hầu việc Chúa, dùng khả năng ân tứ thì giờ tiền bạc Chúa ban cho chúng ta để hầu việc Chúa. Một lời thăm hỏi, gọi điện thoại thăm hỏi, hoặc là cầu nguyện cho người khác, hoặc lấy những cái truyền đạo đơn đi ra phát cho người chưa biết Chúa, đó là chúng ta hầu việc Chúa. Hầu việc Chúa làm gương cho con, đó là điều rất rất là tốt. Bà Giô-ki-bết, mẹ của Môi-se, ngày xưa chỉ được ở gần con trong mấy năm đầu mà thôi. Mấy năm thôi, từng khi, Kinh Thánh nói là khi thôi bú thì đem con vào trao lại cho công chúa Ai Cập. Nhưng bà đã để lại một ảnh hưởng rất tốt trên con. Vì sao vậy? Vì bà biết mình chỉ được gần con có mấy năm trong thời gian ngắn. Nên bà đã tận dụng mọi cơ hội để dạy con biết Chúa, dạy con tin Chúa. Tôi tin là khi bồng bế con, cho con bú, khi ru con ngủ, khi đút con ăn, khi dắt con đi ra ngoài đường, bà Giô-ki-bết đã luôn luôn nhắc nhở cho con bà biết Đức Chúa Trời là ai. Tại sao con bà có mặt trên trần gian này? Tại sao con không chết mà được sống cho đến ngày hôm nay? Và thật ra bà đã thực hành lời dạy trong Phục Truyền chương 6. Bà đã hết lòng hết sức kính mến yêu, kính mến Chúa, thờ Chúa, rồi bà lời Chúa ở trong lòng bà. Và bà đã ân cần dạy dỗ những lời đó cho đứa con yêu quý của bà, khi ngồi trong nhà, khi đi ngoài đường, khi nằm lúc trở dậy. Quý vị, Kinh Thánh không nói nhưng chúng ta tin điều đó vì chúng ta thấy cái kết quả. Nhờ ân cần dạy lời Chúa mà và làm gương cho con qua đời sống tin kính Chúa, bà Giô-ki-bết đã truyền cho đứa con nhỏ đức tin vững vàng nơi Đức Chúa Trời. Con của bà dù sống xa cha mẹ, sống giữa người Ai Cập là người thờ hình tượng, nhưng Môi-se đã không quên mình là con dân của Đức Chúa Trời, đã thờ Chúa, kính yêu Chúa và phục vụ Chúa. Mẹ và bà ngoại của Timôthê cũng dạy lời Chúa cho Timôthê khi Timôthê còn rất nhỏ, vì sứ đồ Phao-lô nói là khi con còn thơ ấu đã biết con học những điều đó với ai. Thưa quý vị, các nhà giáo dục nói rằng 5 năm đầu của một đứa trẻ là thời gian quan trọng nhất để uốn nắn dạy dỗ con những điều quan trọng trong đời sống. Và đời sống của Samuel, của Môi-se, của Timôthê đã minh chứng điều đó. Những người này không được ở gần cha mẹ cho tới khi khôn lớn, chỉ ở gần cha mẹ trong 5 năm đầu. Nhưng mà nhờ sự dạy dỗ hướng dẫn uốn nắn của cha mẹ mà đã trở nên những người được Chúa dùng, những người có đức tin vững vàng ở trong Chúa. Ngày nay có nhiều người nói như vậy: tôi không có nói cho con tôi về Chúa để cho nó lớn, nó hiểu biết, để nó sẽ tự tìm hiểu. Thưa quý vị, khi nghĩ như thế không đúng với lời Chúa dạy. Lời Chúa dạy chúng ta hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo. Hãy dạy cho trẻ thơ, Chúa không nói hãy chờ khi con lớn rồi dạy cho nó con đường nó phải theo. Hơn nữa trong xã hội băng hoại ngày nay, hơn bao giờ hết chúng ta cần dạy con biết Chúa, giúp con có đức tin vững vàng nơi Chúa, biết tiêu chuẩn của Chúa về cách sống, luân lý đạo đức của Chúa như thế nào. Thưa quý vị, dạy càng sớm càng tốt. Thưa quý vị, trước thực tối đen, trước cái thực tế đen tối đó, chúng ta là những người cha người mẹ tin Chúa, chúng ta phải tỉnh thức. Trước hết phải dạy cho con biết nó là con trai hay con gái, đừng có để nó lớn rồi nó mới tự định là nó thái tính gì. Thưa quý vị, không có. Cứ tạo dựng người nam người nữ và con chúng ta là con trai hay con gái, chúng ta nhắc cho con biết. Và con gái thì sống như thế nào, nói năng ăn mặc như thế nào, con trai thì làm gì, nói năng ăn mặc, dạy con những điều gì. chúng ta phải tỉnh thức, chúng ta phải làm tròn bổn phận của mình. Chúng ta cần che chở bảo vệ con khỏi ảnh hưởng tội lỗi bằng cách dạy cho con biết Chúa. Dạy cho con biết Chúa rõ ràng, Chúa là ai, giúp cho con có đức tin vững vàng nơi Chúa trước khi con chúng ta đến tuổi đi học. Chúng ta không có một lựa chọn nào khác. Nếu chúng ta muốn vâng lời Chúa dạy và truyền lại đức tin cho con, chúng ta biết, tôi đề nghị quý vị theo lời Chúa dạy trong Ê-phê-sô chương 6, trước khi đứa con nhỏ của chúng ta 4 tuổi, 5 tuổi, trước khi đưa con đến trường, đây là điều chúng ta cần làm, mặc áo giáp cho con bằng đức tin, và cho con cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Chúng ta, con chúng ta hãy có đức tin để mặc áo giáp bằng đức tin, và có lời của Chúa là gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Tôi biết quý vị, chúng tôi có thể giúp quý vị quyển sách này, The Case for Christ for Kids, là quyển sách rất tốt. Ông này là một người không tin Chúa, nhưng qua vợ ông đã tin Chúa. Và khi ông tin Chúa, ông là một ký giả cho tờ Tribune ở Chicago, The Chicago Tribune. Và khi tin Chúa, ông đã viết quyển sách mà trình bày về Chúa một cách đầy hợp lý luận. Ông viết cho người lớn, ông viết The Case for Christ, The Case for God, The Case for nhiều thứ lắm. Và bây giờ có quyển này cho các em, con cái của chúng ta, cho các em nhỏ, thanh thiếu niên như đồng. Thì chúng tôi chỉ có một quyển, nhưng chúng tôi có thể mua dùm cho quý vị. Con em chúng ta bây giờ nó nói tiếng Anh, mình giải thích cho nó bằng tiếng Anh rất là khó. Nhưng nếu chúng ta có quyển sách này đưa cho con, nó sẽ đọc rất là có hình ảnh và có những cái lý luận rất là phù hợp với tuổi trẻ của các em bây giờ. Cái gì nó cũng đặt câu hỏi. Và vì vậy, ông tác giả này, ông Lee Strobel, ông đặt từng câu hỏi và ông giải thích rõ ràng. Nếu chúng ta nói, con ơi, con chưa có đức tin vững vàng, con còn nghi ngờ tình yêu của Chúa, nghi ngờ quyền năng cứu rỗi của Chúa, ông đặt quyển sách này. Quyển sách này đã cứu nhiều thanh thiếu niên. Thành ra, quý vị có thể ghi danh là chúng tôi sẽ mua giúp cho quý vị. Xin Chúa ban phước cho quý vị, vì trách nhiệm của quý vị rất là lớn. Nếu con của quý vị đã lớn, đã chịu phần nào ảnh hưởng của trần gian này, chúng ta vẫn có thể cầu nguyện cho con. Chúng ta không thất vọng, không bỏ cuộc, nhưng chúng ta bắt đầu từ hôm nay, chúng ta chỉnh đốn đời sống của chính mình và cầu nguyện cho con, và bắt đầu từ hôm nay làm gương cho con trong đời sống gia đình, đời sống cá nhân, đời sống đức tin. Xin Chúa ban phước tràn đầy trên quý vị.